đó thế giới nào khác nhưng mà thế giới này cái cõi ta bà mình á là cái trụ thế cũng là cái kiếp nữa trụ mạnh nhất á cái cõi này đó ha là chỉ tức là cái cõi mà lúc ngày Pháp Đản giếng này không phải là cõi ta bà một cõi thế giới khác về pháp nguyện không có thế giới Phật khác mỗi cái quốc độ nó có một cái trụ một cái tuổi số của quốc độ đó chứ không phải là mình nói là chúng sanh 8.000 4.000 năm làm maximum cái đời sống rồi giảm xuống là chỉ có ta bà này là mới theo quy luật đó thôi à mà thành ra cái những thế giới kia đó là nhưng mà nói thuyết pháp không đó là một ngàn ức năm thì có nghĩa là đời sống chúng sanh đó sẽ sống hàng tỷ tỷ năm đó giống như ở lạc gì đó mình nói là sống là vô lượng vậy đó. Thì cái Đức Phật lạc là vô lượng chứ phải như Đức Di Đạt đâu chứ là cả đời đây nó cũng 8 vạn tuổi là sống chúng sanh lúc đó là 8 vạn tuổi thì ngày sanh trong quốc độ đó thì ngày cũng 8 vạn tuổi thành ở đây một cái quốc độ khác trước một quốc độ nào đó trình bày cái là Phật trí là thấy biết hết để mà trình bày là cái nhân điểm sắc sanh bây giờ phải nắm mấy cái đó cho vững đó nhiều khi ta hỏi mình tùm lum hết trơn á hỏi nhiều khi tụm bẻ mình ta nói là gì là kinh điển này nó nghịch kinh điển này kia mình phải hiểu để mình trả lời phải không rồi thì quý vị phải chịu khó coi để thực sự đó quý vị coi rồi có những cái gì trong này nè những cái gì mà người ta giải mà nói gì không hiểu quý vị có hỏi tôi thì tôi biết tôi nói thêm thôi còn khi mà tôi giảng kinh là tôi giảng theo ý tôi thành ra tôi mấy nhiều cái mấy trong này tôi bỏ ra tôi không có để ý nhiều hết tôi chỉ nhấn mạnh những cái gì tôi nghĩ á tôi nghĩ là nó cần thiết thôi có thể trong này nó có những cái hay thì ông này là chính bản thân mình thằng ông tôi đọc vô tôi thấy ông cũng lậu quá không biết còn lâm được mà thành ra tôi khi mà cái bác giảng kinh là giảng nó có chủ trương thì tôi giảng đây là tôi giảng chủ trương theo cái nơi bồ đề tâm chia sẻ tất cả những cái gì mà nắng mạnh gì cái đó nhấn mạnh những lo tu ích lợi đó thì tôi sẽ cứ nhắc tới nhắc lui cái thằng đó còn một cái bằng khác á có thể nó hay nhưng mà nó không phải là cái chủ trương mà mình đề cập thì tôi bỏ đi chứ cho ông này thì ông nói tùm lum hết trơn lúc chủ trương này lúc chủ trương kia lúc chủ trương nọ thật sự ra hồi xưa tôi nói vậy là tôi coi còn hơn nửa quyển rồi coi tới đây nè không thấy ông nói gì hết trơn thành ra đơn giản là giảng phải giảng có chủ trương có lập trường muốn đi đưa người ta về cái hướng nào muốn đưa làm sao phải lập trường chứ là giảng tùm lum tùm la gì nó đâu có lợi lạc bao nhiêu bây giờ là Đức Phật mới nói là mới khen bây giờ nhiếp thọ nhiếp tức là lấy cái như là Phật thuyết pháp ha rồi nó gìn giữ siêng năng tu tập thì nó trở thành nhiếp thọ nhiếp tức là lấy sớm lấy ha thọ tức là gồm có giữ gìn siêng năng tu tập cung kính còn vân tư duy thì nó thọ tức là thành tỳ giữ gìn nghe tư duy hết là thọ và thành tỳ xong xuôi rồi đó thì lại đến chỗ thế tự tại vương Như Lai tức là nghe là 100 1000 ức kiếp hả
dạ yeah, 1000 ức kiếp
1000 ức năm 1000 ức năm ha rồi là tư duy nhiếp thọ tư duy này kia vân vân siêng năng tu tập là 5 kiếp rồi lại đến thế tự Như Lai dập đầu đánh để chân Phật nhiễu Phật 3 vòng ha, thì cái này là cái quy tắc ha thì gặp một cái người kính trọng á là phải làm cái lễ này
có hiểu chữ nhiễu Phật 3 vòng đi vòng lượn
nhiễu tức là đi di nhiễu á từ từ là bên cái luật á là để kính trọng là di nhiễu từ bên trái vào bên phải vậy nè đi theo vòng tròn vậy nè cái người ở giữa là mình cứ đi vậy nè cứ như bởi vì đi trong chánh điện vậy đó đi vậy đó đi thì cái tâm nó hướng về Đức Phật thường thường đi là ngắm cái thân tướng Phật tán thưởng thì đi vậy thường thường nó có cái bài nó tán vừa đi vừa tán đó là cái quy luật mà hồi xưa chắc là cái bên tàu là nó có cái luật gọi là tán thưởng những người tôn trọng vậy đó nên nghĩa là đứng dậy chắp tay hay xong rồi đầu đứng trước mà nó mới đứng dậy chắp tay bạch rằng thành ra cái lối này ở đây nè quý vị di nhiễu ở đây có cái nếu mà không dạy không khéo thì nó đã thành lối kinh hành tức là để ý cái chân mình để lên để xuống để lên đến là cái chú niệm vào cái bước chân kinh hành tức là đi dài vậy nè thấy không đó thì gọi là kinh hành đó là có tu thiền định dùng cái đi để mà định tâm ha còn cái di nhiễu á thì nó là một cái đó khác cái cảnh đó không phải là cái chân cái cảnh đó là Đức Phật ở giữa đúng ra cái đó niệm Phật mình á khi mà đi gì không phải tập kinh hành được mà tập di nhiễu thành đương nhiên là phải dạy Phật tử là quán tưởng Đức Phật đang trụ đó cái tâm mình niệm danh hiệu thôi có tán thán cũng như là mình thích mình cũng như là thùng mộ Đức Phật nhưng mình đi mình hướng Đức Phật mà mình ca cái danh tự bằng cái bằng thật tâm á bởi nào phải đi vậy đó bây giờ để đứa tâm vậy tự nhiên cái gì nó an lạc đó khác cái lối mà đi bình thường mà để ý lúc chân trật rồi có người đứng giữa rồi coi nữa không nó không yên sao mà lại quên mình cứ ghi nhiễu đi sư niệm chưa dân thành ra nhiều khi cái pháp nó không tiến mạnh cái chủ trương của tịnh độ nó phải có cái chủ trương tu của nó là dính cái Phật chứ không phải cái chủ trương mà tự lực dính cái sửa hoài nghi với mình cái chuyện đó là cái chủ trương của luật chủ trương của thiền thành ra mình thấy mình đặt cái chủ trương đi mình hiểu cái mục đích mình đặt cái gì để mình đưa cái pháp cho thích hợp chẳng phải là thấy bên ở Việt Nam thì bằng Pháp mà xếp hàng đi nghiêm chỉnh mới được chấp có theo, chuyện đó là không có nhậu vậy chứ tập năm có tiếng thấy không, nhưng mà nó có cái tiếng là gì, là sao, là cho được loại chúng mà nhiều người cùng niệm đi, có nhiều người họ tập cái tâm họ đang nhiễm vô được, mà do cái tâm họ tác ra, nhiều khi mình đang nghiệm có thời gian tự nhiên cái tâm mình tự nhiên nó qua nghĩ, có đôi lúc cái tâm mình qua nghĩ thực sự là do lực đại chúng, nó nhờ lực đại chúng, còn mình nên mình tập đó, mình phải tập cái tâm mình, hay tập cái tâm mình cho thành cái tâm đó, là sau đó mình đi mình cứ quán tưởng gì mình đi thì cái đúng cái tâm lực mình đâu nó tác, mình mở ra mình tác lại cho những người khác, họ chưa có những cái trạng thái á, rồi từ từ họ bắt đầu họ đi họ không hiểu gì, từ từ họ có những cảm giác đó, rồi từ từ họ chuyển cái tâm họ lại. À, còn nếu mà thực sự dạy kỹ đó là phải dạy cho người ta đi cách đi sao mà, thì người ta mới tiến được nhiều, thì cái pháp môn tịnh độ phải dạy rõ ràng là dạy như gì đó, nhất thai là Phật đàn Bạch Thế Tôn còn đã thành tựu hạnh sanh tịnh trang nghiêm cõi Phật, thì hạnh thôi, tức là những cái việc làm để mà có thể thành tịnh, tức là đang cũng là đang đeo lối hành xử á, chứ không phải là viên mãn công đức, đang là thành tựu được cái hạnh, tức là nghĩ được cái cách để mà thanh tịnh cái trang nghiêm cầu Phật mình như ngài suy nghĩ đó, tức là bao gồm nhiều Phật sát lại, hợp với thân thiên nhân nữa, không thì Phật khen thành thai nay chính đúng lúc tông lên thực đủ Phật này á, tỏ đóng kịch không à, thấy không, chứ Phật không có khen, thấy tâm mình đắng là không có vụ khen, không khen chứ chưa, nhưng mà Phật nói là lúc này là đúng rồi, đúng cái lúc này là nên mình phải khen để cho chúng sau này là nhờ cái này mà họ theo, chứ tới Phật đâu có Phật nó khen chê không có vụ đâu đâu. Thành ra quý vị phải hiểu là trong cuộc đời quý vị đó, địa ngục á là Đức Phật cũng lập ra cho mình đó, chứ phải đừng nói chuyện là tại những nghiệp mình lãnh ra, mà thiên đàng Phật cũng lập ra cho mình thì hiểu, mà Phật bảo là kim hiểu thâm sâu, tất cả cái đó là những cái diệu dụng của Đức Phật để làm cho mình có những thanh, phải dùng cái phương tiện đó mới điều phục được. Thành ra quý vị xuống địa ngục thời gian cũng lên à, cũng lên là cũng sẽ thành Phật thôi, tại vì cái đó là một cái cách của Đức Phật để mà điều phục tâm mình, chứ cái tâm của Đức Phật không cách nào mà để chúng sanh khổ được hết. Công đức Đức Phật mà không đủ sức mà để mà làm nát địa ngục sao, nhưng mà có những chúng sanh mà đưa cái sướng vô là không bao giờ tu được, thành ra phải tạo những cái sở này, tạo những cái sở kia, đủ trò hết đó. Thành ra mình phải, khi mình hiểu được cái tam bảo mình mới thấy mà làm Phật cũng hay, hiểu mình không có sợ gì nữa chứ, mày đâu vẫn có sự che chở ta, mà tất cả các phương tiện cũng như đứa con mình nhốt nó không cho nó ăn miếng nghề, để răng đe nó cái gì để nó nên sau này, chứ không phải là làm hại nữa. Còn cái đứa con nhiều khi mình không bao giờ nhốt ở trên, là mình luôn luôn cho nó cái tốt không à, là biết thằng đó phải dùng cái tốt nó mới nên được. Hồi lúc mà thương điện thảo bắt buộc nhiều lúc phải làm cái này, nhiều lúc phải làm cái kia, đủ trò trên. Thì lúc đó thì mình thấy người nào mà hiểu được cái phận gì đó, nên mình rất là an tâm mà đi con đường Phật, không có sợ, không có sợ cảnh khổ, mà cũng không có sợ cảnh vui, không có sợ cái gì hết trơn. Sao mà đều là biết cái phương tiện, những cái tập đặt ra, khi mình tả cái tâm mình hoàn toàn nương tựa tam bảo, thì nghĩ là cái đó là Phật đang là tác cho mình, để sửa mình, nên mình chấp nhận là mình sẽ quán sát để mình coi được cái hay nào mình học thêm. Còn mình không tư tam bảo thì lúc đó mình sẽ nghĩ đối kháng, tại sao cái này, tại sao chưa đặt đủ rõ nữa. Thì nó bởi chưa, nó chưa hiểu hết tam bảo, chưa lòng tin chưa quy tam bảo sẽ đúng nghĩa là gì đó. Thành ra Phật khen lành tai, là chính anh đúng lúc ông nên thực độ khiến chúng quan hỷ, cũng khiến cho đại chúng nghe pháp ấy xong được đại thiện lợi, có thể tu tập nhiếp thọ cõi sạch đầy đủ vô lượng đại nguyện. Thường thường là Phật ơi tán thán đó, mà làm cái gì trúng là Phật tán thán pháp lành, nhưng mà thường là tán thán pháp lành được đại thiện lợi, tức là được cái lợi này là lợi rất là lớn đó. Thường thường cái chữ đại này bây giờ học biết rồi, không có thể nói được, hay là có thể tu tập. Hai cái pháp này không phải là nói về cái lý không, mà có thể mình có thể nương vào nhưng nào cái đó mà thành tựu nhiếp thọ cõi Phật. Cái nhiếp thọ này nó có nghĩa là mình được sanh về cõi đó, sanh cõi đó là tu, và cái đầy đủ vô lượng đại nguyện á, cái đông này này có nghĩa là ở cõi đó mình sẽ thành vị Bồ Tát, tại vì Bồ Tát mới có vô lượng nguyện, còn cái thanh văn nó chỉ có một nguyện à. Thanh văn thì có nguyện là làm sao là hết khổ nhập niết bàn, còn vô lượng đại nguyện này là đại chúng sanh có vô lượng khác nhau, nên bao nhiêu có cái nguyện là nguyện gì chúng sanh, thành ra chúng sanh có vô số những cái ước vọng khác nhau, thành ra mình có vô số cái nguyện để mình chuyển hóa chúng sanh. Thành ra khi ý này nói đó là nhiếp thọ và có Phật, đó là sanh được gì có Phật đầy đủ lời nguyện, tức là thành được con đường Bồ Tát đạo thành Phật. Rồi bây giờ cái sáu này là bắt đầu á, cái con sáu này đó là bắt đầu là mới vô dạy về pháp tu, tức là nói về cái bản nguyện của Đức A Di Đà. Trong cái bản nguyện này đó, thì có những pháp tu nó đi kèm vô, thì sao mình học kỹ cái phần này
thất bại thay nguyện.
À, mọi ngày phải sao, sao á, à, thì quý vị đọc trước rồi, quý vị cứ đọc rồi, có những cái đoạn gì trong này mà quý vị không hiểu thì quý vị hỏi ra, còn tôi giảng thường thường, nó không có đúng hết ý trong này đâu. Tôi nói mà chắn chắn mà, để nó giảng hết trong này, tôi nào mới xong. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn tâm Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì lập 216 thì bắt đầu là Ngài Pháp Tạng trình bày cái mấy cái lời nguyện của Ngài, thì trong này là họ đã để là 24 cái vội đoạn gì đó, thì nó gần như là có hai nguyện vô trong, thành ra tổng cộng là 48 nguyện. Thật sự Kinh A Di Đà nhiều đời dịch khác nhau, có đời dịch là 24 nguyện, có đời dịch 36 nguyện, có đời dịch 38 nguyện, 48 nguyện. Thì sau này họ lấy cái 48 nguyện làm chánh, 24 nguyện có nghĩa là họ gom lại hai nguyện thành nguyện, 36 nguyện là họ gom lại, lúc thì một nguyện họ để rời, lúc thì hai nguyện họ để chung, lúc thì ba nguyện, thành ra ba 36 nguyện. Nhưng mà tụ chung dầu có 24 hay là 36 hay là 48 nguyện, thực sự nó cũng là cái 48 nguyện thôi. Đời sau này họ chia chẻ ra làm 48. Thì cái kinh 48 nguyện thì nhiều sách sau này họ xiển cái kinh 48 nguyện. Thành ở đây thì theo như ông Hòa Niệm Tổ, ông Hạ Liên Cư, ông viết, ông nói là ông lấy cái dạng 24 nguyện ông gom lại. Thành ra chẳng hạn như mỗi cái nguyện ở đây đó, chẳng hạn cái nguyện thứ nhất ở đây là một nguyện, rồi hai nguyện, rồi thứ hai cũng có hai nguyện, đại khái gì đó, cũng gom gom lại. Mình học cái này đó là mình học con đường Tác Đạo. Thành thử đây là cái cách mình ta phát tâm. Mình học thì mình biết, sau này mình cũng sẽ phát tâm như thế nào. Thì sau khi cái phát tâm đó là cái cực kỳ quan trọng, đó là phát tâm, tức là cái mục đích. Mục đích để mình hướng đến, để mình làm độ sanh. Thành ra trên nhà để phát tâm phải cẩn thận, phải suy nghĩ để mà cái độ sanh nó được lớn. Thì đây là cái gì mình học, cái cách mà phát nguyện, cái cách mà tìm kiếm cái phương tiện mà độ sanh thật là hữu hiệu. Thì đây là cái phương tiện độ sanh, không phải là cái phương tiện của Đức Di Đà là hoàn toàn hữu hiệu đâu. Có những vị Phật họ cũng những cái phát nguyện cũng vượt, cũng thù thắng hơn. Nhưng mà tương đối về nói với cõi mình á, thì cái bản nguyện này nó rất là thích hợp với cõi của mình. Thành ra bây giờ bắt đầu ngày mới trình nè, trình thì cho đầu chánh kinh đoạn giữa nè. Nếu tôi chứng được vô thượng bồ đề, thành chánh giác rồi, thường thường ở đây đó, thì ở bên kia là người Tàu, cũng như người Mỹ vậy đó, cái gì họ cũng dịch là ai du hay là moa toa đại khái tiếng Pháp vậy đó, thấy không? Người Tàu dịch cái bằng ngã, nị, nể, anh hay là dịch ông hay là ngã. Thành ra đây á, còn nếu mà thực sự sau này mới dịch kinh á, mình dịch theo lối Việt Nam, hoặc là cái đệ tử dịch cho to thành đệ tử, hay là cái con, vân vân, nó hay ha. Không, dịch cái này thì hoàn toàn thực sự nó không có gì sai hết trơn á. Thành ra đây là nếu to chứng được vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề tức là A Nậu Đa La Tâm Vô Thượng Bồ Đề đó, tức là bồ đề tối thượng, tức là bồ đề Phật á. Thì mà vô thượng bồ đề tức là cái bồ đề tối cao nhất, không có cái giác trí nào hơn được á, thì có nghĩa là Phật quả đó. Hay là tâm miệu tâm bồ đề, đây là dịch chữ từ tử vô thượng bồ đề mà ra. Thành chánh giác rồi thì cõi nước tôi, cái cõi nước tức là một thế giới Phật á, chứ nó không phải là cõi nước này là thuộc về ba cõi, mình tại vì kinh từ Việt Nam nó thiếu tam giới, hay tam giới với cái gọi là Phật thổ, Phật độ, nó Việt Nam vẫn dịch là cõi hết. Tam giới với hàng như cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, ha, thì nó dịch vẫn dịch là cõi, thì nó là ba cõi. Ha. Còn chẳng hạn như là tịnh độ, không có dịch là cõi, cõi một quốc độ, hay là cõi nước, không quốc độ. Ha. Còn bên người Tàu thì họ có nhiều từ dịch, ha, như là tam giới, ha, là Phật độ, hay là tịnh thổ, họ có những nhân từ họ dịch. Dịch riêng của mình thì thiếu nhân từ, thành ra mình nhiều khi mình dịch như tam giới, mình dịch tam giới, hay là nếu mà nhiều khi cái thế giới Phật thì mình gặp là cõi Phật, ha, hay là thế giới Phật, là khác gì? Thế là cõi nước tôi, ở đây cõi nước tôi này thì nó gọi là mỗi cõi nước nó mỗi có một cái phương tiện thù thắng sai biệt hết trơn á, hay không phải cõi nào cũng giống như cõi mình á, cũng có là bốn núi Tu Di rồi, có Châu Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Tu Lu Châu, hay là có địa ngục là quỷ súc sanh, rồi trên đó có bao nhiêu ở chư thiên, có thiên có dục, có thiên có sắc, không phải. Ha, mỗi khi mà cái báo độ nó tạo ra là một do cái tâm nguyện của Đức Phật, cho con biết Đức Phật nó tạo ra, cũng như cái nhà của mình vậy đó, thì muốn tạo cảnh sao là mình tạo. Ha, thành ra ở riêng ở cõi Ta Bà này đó, nó có ba cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, còn mấy cõi ở thế giới khác thì chưa chắc, có thể không. Thành ra ở như ở cõi phương tiện bên Phật cái độ đó, à, thì nó không có cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, mà cái cõi nó gọi là có bốn cái tịnh độ, chẳng hạn như là hoàn thánh tổng cư độ, phương tiện hữu dư độ, thật báo trăm nghiên độ, từ tiểu ban tịnh độ. Thì mà thật sự là bốn cái độ đó cũng thật sự là trong kinh độ, không biết ngài Thiên Thai lấy trong kinh tịnh độ nào ngài lập ra. Cái bốn cái tịnh độ đó thật sự là cái lý thuyết của học phái Thiên Thai, ngài lập ra để ngài phân định. Thành ra mình phải học cái này đó để mình biết, chẳng hạn như mình nhiều khi cái thế giới quan, vũ trụ quan ở một cái cõi Ta Bà này nó khác, hay mà thế giới quan, vũ trụ quan ở một cõi nước khác là nó khác. Cái đó là cái nó gọi là cái cõi quế độ. Cõi quế độ là cái cõi tự nhiên, à, cõi doanh nghiệp chúng sanh tạo thành, đầu trong chúng sanh tạo thành, chứ không phải là cái kia là cõi báo độ, tức là do báo thân, như báo thân của Phật cho công đức của Phật tạo thành. Hay còn cái này là cõi động cư, tức là doanh nghiệp của toàn tập thể chúng sanh tạo thành. Thì có nhiều vị Phật về biên nguyện, họ nguyện vào cái thế của chúng sanh để họ thành Phật, chứ không họ chứ giờ họ lập cái cõi báo độ họ ra thì còn là những bậc thánh nhân công đức của họ không à. Chúng sanh không được là lạ. Thì quý vị coi kinh Bi Hoa thì sẽ biết là Đức Phật Thích Ca mà phát nguyện thành Phật ở cõi quế độ này là mười phương chư Phật khen ngợi không tiếc lời á, tại vì nó là cái bi tâm, đáng lẽ thành Phật là cái đời sống vô lượng, trí tuệ vô lượng á, thì cái là như là đâu có thể sống biết bao nhiêu lâu kiếp ha, nhưng mà vì cái bản nguyện đi sanh mình cùng lấy cộng nghiệp chúng sanh làm cái nghiệp của mình, sanh ở cõi này thì ngày chẳng hạn như thọ mạng chẳng hạn như 100 năm mà mất